Giờ kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư. Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2001. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là Hoa nở tâm Phật hiện. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Như quý vị đã biết và đã nghe trong cái khi mà chúng ta dự thiền trà, hoặc là nếu mà quý Phật tử, những ai mà thường về chùa ngồi coi như là ngồi thiền, thì quý vị sẽ nghe các sư cô và các sư chú đọc cái bài kệ, tức là pháp âm vang vọng khắp nơi, sơ sinh Phật hiện lòng người nở hoa, đạo vàng trang chứa gần xa, xuân hòa bình đến mọi nhà yên vui. Thì thưa quý vị, rất là dễ hiểu phải không? Rất là rõ ràng. Khi mà pháp âm của Phật đến đâu là lòng người tươi mát tới đó. Và một khi lòng người mà tươi mát, nở hoa, thì cái vị Phật sơ sinh của mình cũng xuất hiện. Thì như vậy bây giờ nói rằng là hoa nở tâm Phật hiện, hay là tâm Phật hiện thì hoa nở. Có phải không? Tức là hoa trong tâm của chúng ta đó. Nói như vậy để chúng ta biết rằng là khi mà hoa nở tâm Phật hiện hay là Phật hiện tâm hoa nở thì cũng giống như nhau. Người xưa thường nói rằng là tâm bình, thế giới bình. Đó là lời dạy muôn đời đều trúng. Mà quả thật như vậy, khi mà tâm của con người thấm nhuần cái tư tưởng thanh cao thoát tục, thì không những chỉ có trong lòng của chúng ta nở hoa, mà cả thế giới cũng được an vui. Có phải không? Khi mà tâm của mình mà có những cái gây gốc, gai gốc, những cái cay đắng, những cái thù hận, thì cái thế giới cũng không yên. Quý vị thấy điều đó đúng không? Đúng, phải không? Thế giờ mình thấy rằng là những cái người mà khủng bố đó, cái tâm của họ có lương thiện không? Không lương thiện. Tâm của họ nó gai góc, nó khó chịu vô cùng, gặp ai cũng thù hận hết. Thành ra chính vì vậy mà cả thế giới cũng xáo trộn. Đó là cái chuyện rất là rõ ràng. Và đây thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử, chúng ta thực tập giáo pháp của Phật để cho lòng của chúng ta nở hoa, để cho cộng đồng, cho xã hội, nhân loại được vui tươi. Nhiều người cũng đã từng tự hỏi làm thế nào để mà tâm của chúng ta hòa bình. Quý vị biết làm sao để cho tâm mình hòa bình? Biết không? Chắc biết chứ hả? Nhưng mà tại khiêm nhường không nói thôi chứ. Làm sao không biết được? Người Phật tử mình giỏi lắm. Ai cũng biết hết á. Thật ra nó không khó. Nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi quán chiếu, cái phương pháp rất là đơn giản nhưng mà rất là hữu hiệu. Đó là chúng ta tập quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy. Nói một cách đơn giản và cụ thể, chúng ta cứ coi tâm của chúng ta như là một cái đứa trẻ thơ vậy. Như quý vị biết, trẻ thơ thì không thể thấy xa, không thể hiểu rộng, có đúng không? Không biết được nhiều giống như người lớn. Mà lẽ dĩ nhiên là cái thấy của trẻ thơ thì chỉ thấy gần thôi. Chẳng hạn như thấy kẹo thì thích ăn kẹo, là thấy gần, có đúng không? Nhưng mà không thấy xa là ăn kẹo sẽ sâu răng. À, cho nên không thấy được. Thấy sao thì nói vậy, à, làm vậy, nó không có thấy xa, không có hiểu rộng. Cho nên người ta thường nói rằng là trẻ thơ là lớp tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Ăn còn không biết no thì làm gì cho được, có phải không? Cứ ăn hoài thôi. Quý vị những ai mà trong nhà có con mình thấy ăn hoài, ăn có nhiều khi mà mình khó chịu la luôn á. Lo thì không biết lo, thấy sao thì vậy, cứ thích chơi giỡn thôi. Vì là ăn chưa biết no, lo không thấu đáo, cho nên lẽ tất nhiên là có nhiều cái sai trái, nhiều cái lỗi lầm. Nhưng mà nếu cái đứa trẻ này mà sống với cha mẹ là một trong những nhà gương mẫu đạo đức mô phạm, thì người cha mẹ đó luôn luôn họ muốn con mình lớn lên có đủ tư cách, có đủ phẩm hạnh tốt, học hành đỗ đạt, nên danh nên phần, để mà ít ra đó cũng còn có một cái sự coi như là nở mặt nở mày với thiên hạ chứ, có phải không? Có đời nào mà cha mẹ mà tự hào là con cái mình phá nhiều không? Không có. Nếu có thì cũng ráng mà giấu đi, sợ người ta cười. Nhưng mà cha mẹ mà có được con cái mà làm ông này ông kia là giỏi giang thì khoe lắm, thích khoe. Nhưng là bây giờ thì quý vị có thể còn trung niên, mình chưa thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà lớn tuổi một chút nữa đó, thiệt ra không phải là lẩm cẩm, nhưng mà thường tâm lý của người lớn đó, là nó có cái hay ở chỗ là có cái gì cũng khen hết đó. Kính thưa đại chúng, thấy cái gì cũng khen, nhưng mà nhất là khen con cái của mình là các bà các ông thích lắm, khen thằng hai nhà tôi nó giỏi vậy đó. Thì đó, cha mẹ là muốn con cái lúc nào cũng nên danh nên phần. Thì thưa đại chúng, để đạt tới cái mục đích này là cha mẹ làm hết bổn phận của mình, nghĩa là cố gắng tìm mọi cách để giáo dục và để kiểm soát cái đứa con của mình. Cái đứa nào mà học không giỏi thì cha mẹ thúc đẩy cho nó học giỏi. Đứa nào có những cái tánh hư tật xấu thì cha mẹ luôn luôn túc trực dạy dỗ cho nó, khuyên bảo nó để cho nó nên người. Và điều mà ai cũng biết, mà ai cũng thấy như vậy, tức là nếu mà mình mà có phước á, thưa quý vị, dù cho là quý vị 60-70 tuổi nhưng mà có phước cha mẹ mà sống tới 90 tuổi, 100 tuổi thì cái người làm cha làm mẹ đó cũng vẫn coi mình giống như con nít vậy thôi. Quý vị đồng ý không? À, cũng coi mình như con nít, cũng vẫn cứ mình vẫn bị rầy bị la như thường. Nghĩa là còn nhỏ mình bị rầy bị la sao, thì 70-80 tuổi mà mình còn cha mẹ 100 tuổi hay là hơn nữa, mình vẫn cứ bị rầy. Thì cái tâm lý là như vậy. Luôn luôn lúc nào cái người làm cha làm mẹ cũng cứ nhìn con cái của mình á, là chưa đủ kinh nghiệm, chưa già dặn, cho nên cha mẹ thường ngăn cấm những cái việc này, ngăn cấm những cái việc khác. Chính vì vậy đó, nếu mà người làm con mà không hiểu cứ cự lại với cha mẹ, cho làm cha mẹ là lẩm cẩm, nhưng mà thực ra là tâm lý làm cha làm mẹ là như vậy. Từ đây thưa quý vị, cái tâm lý của cha mẹ là lo cho con chưa già dặn, cho nên thường ngăn cấm không cho làm bạn với những người mà thiếu vững chãi, không cho làm bạn với những cái đứa trẻ mà nó tinh nghịch, nó không có giáo dục. Tại vì cha mẹ biết chắc rằng là con cái của mình mà chơi làm bạn với những người mà nghịch ngợm, không có giáo dục, thì cha mẹ biết chắc rằng sẽ hư thân, sẽ mất nết. Mà đó là một cái sự thật. Nếu mà quý vị muốn cứ kinh nghiệm coi thử coi, có những lúc mà con cái của mình đang sống một cách bình yên vậy, nhưng mà có một cái ngoại nhân tới mà tánh tình là hư hỏng đó, rồi con cái của mình bắt chước. Cho nên cha mẹ là muốn con cái không có chơi thân với những người đó. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc những đứa trẻ trong gia đình mà cha mẹ ly dị, những cái đứa bé đó đó nó sẽ thiếu săn sóc, thiếu cái sự săn sóc của người mẹ, thiếu cái tình thương ở nơi người mẹ, và thiếu cái sự hướng dẫn của người cha. Thường những cái đứa trẻ đó nó có những cái hành động hết sức là tai hại. Chính cái bản thân của đứa bé đó đó nó sẽ hư. Cái thứ nhất là chạy theo thời trang, nghĩa là trong cái kiểu ăn mặc ngoài xã hội như thế nào nó ăn mặc như thế đó. Lẽ tất nhiên là trong gia đình mà có đủ cha mẹ, có nhiều khi cha mẹ cưng quá cũng con hư. Quý vị có bao giờ mà thấy cái đứa bé mà nó đi ra ngoài đường mà nó mặc quần mà cái đáy nó gần tới đầu gối không? Có không? À, nó đi mà mình thấy cái kiểu đi của nó làm sao đâu á. À, quần á, cái đáy á thì nó xuống tới đầu gối, còn áo á nó thun lên khỏi rúng. Nó vậy nó mà nó là thích đó. Đó là cái kiểu thời trang đó. Nhưng mà cái kiểu thời trang này có nhiều đứa nó cũng thích, nhưng mà không đến độ hư, thì kể như là tạm thời có thể là chăm chế được. Nhưng mà những cái hư mà rượu chè cờ bạc rất là nguy hiểm, có đúng không? Cái hư mà nghiện ngập nó càng nguy hiểm hơn. Cho nên là đó là một cái tệ trạng lớn trong xã hội mà hiện nay nhiều người làm cha làm mẹ, không những chỉ có trong cộng đồng người Việt mà cả cái cộng đồng người Mỹ họ cũng đang có lo âu, họ sợ con của họ sẽ hư. Kính thưa đại chúng, không những cái đứa bé đó, đó nó đã hư thân mà nó làm còn làm khổ đến người khác, còn làm khổ cái cộng đồng xã hội. Thì cũng vậy, tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không được săn sóc bởi những cái người bạn hiền và thiếu cái sự hướng dẫn, thiếu cái sự kiểm soát và huấn luyện của những vị thầy giỏi, thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ đau khổ. Vì những cái ảnh hưởng xấu mà bên ngoài sẽ đưa vào. Bởi vì cái tâm lý của con người, thưa quý vị, nói thì nói vậy, nói là mình không thích cái này, mình không thích cái kia, nhưng mà bạn bè rủ riết một hồi cái mình cũng thích. Thành có nhiều người á, lúc đầu là không có thích đi chơi, nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hoài, riết hồi nó cũng ghiền. Tới bữa mà không có bạn bè rủ mình thấy buồn. Mà lúc mà bạn bè không rủ mình thì mình là sao? Mình đi rủ lại. Tại vì nó ghiền rồi. Giống như những người mà hút thuốc vậy đó. Lúc đầu á, thì người ta mời mình hút. Mình chưa biết hút thì người ta mời mình hút. Nhưng mà khi biết rồi mà mình ghiền rồi đó, thì mình tự kiếm mình hút chứ không cần mời. Đó. Hoặc là mình hút rồi mình cũng kiếm người ta mình rủ. Có nhiều cái người bạn rượu đó quý vị, uống một mình buồn lắm. Uống rượu một mình buồn thì bây giờ nó ghiền quá mà uống một mình buồn, cho nên đi tìm bạn để mà uống rượu với nhau. Đó. Thì lúc đầu mình không ghiền cho nên người ta rủ mình thì mình khó chịu, nhưng mà ghiền rồi thì mình đi kiếm người ta mình rủ. Nói vậy. Thành ra lúc đầu thì mình là thụ động, lúc sau thì mình chủ động. Thì như vậy á, chúng ta thấy rằng là khi mà lâm vào cái tình trạng đó rồi đó, chúng ta thấy là những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái chướng ngại, phiền não khổ đau chướng ngại thì lúc nào cũng vậy, nó cứ lãng vãng ở chung quanh chúng ta, chỉ cần mà có cơ hội là nó nhảy vào. Thành ra ở đây thưa đại chúng, nếu tâm của chúng ta không vững chãi, bị những cái phiền não như là tham, là sân, là si, là mạn nghi vân vân nó xâm nhập, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta sẽ trở thành hư đốn. Mà vì cái sự hư đốn này đó, có thể nói rằng nó thể hiện qua cái hành động, lời nói và cái cử chỉ của mình. Vì là tâm của chúng ta chẳng khác nào như đứa trẻ thơ, cho nên thưa quý vị, lúc đầu mà bị ép vào khuôn khổ đó, nếu có lúc chúng ta thấy là đứa trẻ thơ mà nó đang nghịch ngợm, nó chạy, nó giỡn vậy đó, quý vị biểu nó ngồi yên, quý vị thấy nó ngồi được không? Nó rất là khổ. Nếu mà mình thấy nó chạy nhiều quá, nó giỡn nhiều quá, mà mình ngồi mình kềm, mình giữ nó lại đó, nó bức đầu bức tai, nó bực dọc, nó thở, nó phì phào, nó khó chịu lắm. Thì đưa vào khuôn khổ thì cái đứa bé đó, đó nó sẽ khó chịu, nó sẽ tức giận, và có những đứa nó sẽ khóc và có những cái phản ứng chống lại. Nghĩa là lúc đầu có thể là nó bướng bỉnh, nó phá phách, nó ham chơi, nhưng mà với cái sự hướng dẫn của cha mẹ, với cái sự hướng dẫn của người lớn, thì đứa bé đó đó nó cũng sẽ từ từ nó tuân phục, và cũng từ từ cái đứa bé đó nó sẽ biết vâng lời cha mẹ. Và như vậy đó, cái đứa bé đó nó có thể được giáo huấn thích hợp và nó sẽ trở thành một cái người tốt. Thành có nhiều khi có nhiều cái đứa bé lúc nhỏ nó rất là hư, có phải không? Nhưng mà với cái tâm hồn trong trắng như một cái tờ giấy trắng đó đó, nếu mà gặp cái sự hướng dẫn tốt, nó sẽ trở nên người, nó sẽ trở thành cái người tốt. Và từ từ cái đứa bé đó nó sẽ biết vâng lời, nghe theo cái sự dạy dỗ của cha mẹ hay là những người lớn. Thành như vậy đó, chúng những cái đứa bé đó nó có thể được giáo huấn thích hợp để trở thành cái đứa trẻ tốt, và dần dần khi lớn lên, lúc đó đó những cái đứa bé đó nó mới hiểu rằng tại sao người lớn lại dạy cho nó những cái điều này, dạy cho nó những cái điều kia. Kính thưa đại chúng, và khi mà nó có đủ cái trí tuệ rồi đó, thì lúc bây giờ nó mới hiểu rằng là tại sao đó cha mẹ của mình lại cấm không cho gần gũi những cái người xấu, những cái người mà thiếu vững chãi. Thì thưa quý vị, tâm của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta được cái sự hướng dẫn của người bạn tốt, hoặc là những cái bậc thầy khả kính, thì chúng ta cảm thấy khó chịu, có phải không? Tại vì bình thường thì mình không có việc gì thì mình ăn lúc nào mình ăn, có đúng không? Muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Nhưng mà khi mà quý vị mà tới chùa tham dự khóa tu, có dám làm vậy không? Không dám làm vậy. Phải theo cái khuôn khổ, phải theo cái nhịp nhàng của đại chúng. Nhưng mà theo khuôn khổ nhịp nhàng của đại chúng thì nó là trái ngược là cái nếp sống hàng ngày của mình, cho nên mình thấy khổ sở vô cùng, có phải không? Cho nên là có nhiều người á, Tới dự khóa tu một bữa hai bữa rồi là không thật cần không không dám chào thầy để về, lén lén đi về một mạch thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì cũng vậy, nó có do cái quen, có đúng không? Như quý vị mà ban đầu mà lạy 108 lạy đó, quý vị sẽ thấy nó làm sao, nó mỏi lắm. Có nhiều vị rất là dễ thương, lúc tới chùa thì đi một cái bộ khác, nhưng mà khi lạy 108 lạy rồi đi là sửa bộ liền, đi cái kiểu khác à. Tại vì nó không quen. Nhưng mà quý vị coi, lạy rồi mình lạy mỗi ngày rồi thì từ từ cái kiểu cái bộ của mình giống nhau mà không có khác. Thì như vậy đó, đối với một cái người mà chưa từng thức khuya mà bây giờ bắt thức khuya họ sẽ khổ, có phải không? Đối với người mà chưa từng dậy sớm mà bảo dậy sớm họ khổ vô cùng. Nhưng mà mình đã thức khuya, đã dậy sớm, biết tụng kinh ngồi thiền thì chúng ta sẽ không cảm thấy khổ. Thành ở đây cũng vậy đó, cái tâm lý mà khi mà bị ép bức mà đưa vào một cái khuôn khổ đó thì nó sẽ khó chịu đó. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, khó chịu. Có nhiều khi chúng ta cứ nhìn tới một cái viễn ảnh xa xôi mà mình không biết rằng cái việc làm của mình sẽ đi về đâu, cái kết quả nó như thế nào, chúng ta sẽ cảm thấy mơ hồ và chúng ta không dám dấn thân. Nhưng mà thưa quý vị, khi đã có những người có một cái thành công rực rỡ trước đây, như ai quý vị biết không? Như Đức Phật, có phải không? Như Đức Phật là một cái người giống như là bao nhiêu con người chúng ta vậy. Nhưng mà Ngài đã có một cái cuộc cách mạng bản thân và Ngài đã có một cái thành công rực rỡ thì chúng ta không còn nghi ngờ. Nếu mà chúng ta tự lập ra một cái môn phái, muốn là một cái vị giáo chủ thì chắc chắn là chúng ta không biết có thành công không thì chúng ta nghi ngờ, có đúng không? Nhưng mà đằng này á, đã có người đi trước và cũng đã thành công rồi thì chúng ta chỉ là người đi sau thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta cố gắng. Chứ đừng có nghi ngờ là không biết là ông Phật tu có thành rồi mà mình tu có thành không. Thành chứ sao không thành? Mình nếu mà mình cứ tự hỏi mà mình ngồi hoài một chỗ mình không có làm á thì chắc chắn là không thành, đúng không? Nhưng mà mình làm thì chắc chắn sẽ thành, cho nên đừng có nghi ngờ. Có điều á là đầu tiên là chúng ta phải có cái định hướng là chúng ta có chịu chấp nhận làm cái việc đó không cái đã, có đúng không? Nếu mà chúng ta quyết định chấp nhận cái việc đó thì chúng ta sẽ thành. Cho nên thường quý vị, có nhiều khi á, cái câu người ta thường nói là cùng tắc biến, biến thì tắc thông, có phải không? Khi mà một cái thế cùng thì mình phải phát triển cái khả năng trí tuệ của mình để mà mình giữa cái cơn sanh tử mình phải lựa chọn chứ, phải không? Mình phải dành để mà mình sống chứ. Cho nên là nó cùng tắc biến, biến tắc thông là như vậy. Thì việc làm của chúng ta, nếu mà chúng ta có chấp nhận thì chúng ta không có sợ gì cả. Khi chúng ta chấp nhận, chúng ta sẽ không thấy khó, chúng ta không cảm thấy đó là chông gai. Nhưng mà khi mà chúng ta không chấp nhận thì đủ cái lý do để nói hết. Nên là có ở đây á, nói để mà vui chơi thôi. Có nhiều Phật tử các vị chuẩn xuất gia đó ha, có nhiều khi tới chùa nó thấy thầy làm nhiều quá, hết hết dám muốn đi tu với thầy nhưng mà thấy thầy làm việc nhiều quá sợ không dám làm. Rồi có nhiều vị nó thấy các sư chú nhà mình đây nghịch quá cho nên không dám, tại vì sợ đụng tới các chú mang nghiệp. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình nghĩ như vậy cho nên mình sợ mình thụt lùi, có đúng không? Nhưng mà cái đó không phải cái lý do chính đáng, mà cái lý do chính đáng á là hỏi rằng mình có quyết định chưa, đúng không? chứ mình quyết định á, thì lẽ tất nhiên là ai nghịch thì nó chịu chứ, ai làm thì nó hưởng chứ, đâu có liên hệ gì tới mình. Lẽ tất nhiên là trong đó nó cũng có một cái cộng nghiệp, đúng không? Nó cũng có cái cộng nghiệp rằng là mình ở một cái nơi nào đó thì nó có cái cộng nghiệp, nhưng mà cái cộng nghiệp đó nó còn có cái biệt nghiệp, cho nên mình đâu có sợ mấy cái chuyện đó, mình sẽ vượt qua được. Phần còn lại đó là mình có chấp nhận được cái hoàn cảnh và chấp nhận được những cái điều giáo huấn mà cái vị thầy khả kính đã dạy cho mình hay không. Tuy nhiên ở đây đó, khi mà chúng ta có cái sự chấp nhận thì dần dần cái tâm đó nó trở nên thuần thục và biết chấp nhận một cách sâu sắc, biết chấp nhận, có hiểu biết, và lúc đó chúng ta sẽ thích sống yên tình và không muốn phiền não nó chi phối. Tâm của chúng ta càng ngày càng vững chãi và trở nên yên tình. Lúc mà tâm của mình vững chãi, yên tình thì mình là thích đắm mình trong cái trạng thái bình an. Cái sự bình an và tĩnh lặng là cái chứng tích của cái sự biểu lộ, được biểu lộ của cái sự định tâm của mình. Cho nên á, cái sự định tâm này á, mình cũng có thể đo lường được. Như một cái vị thiền sư mà đi trên đường đồi, rồi ông cầm một cái cây gậy, vậy mà con bướm vẫn đậu ngủ trên cây gậy một cách bình an. Đấy. Còn trong khi đó, tại làm sao cái đứa bé nó nhỏ thôi, nhưng mà con bướm không dám lại gần. Quý vị biết tại sao không? Tại vì mấy cái đứa nhỏ nó thích bắt bướm, đụng tới nó là nó chộp liền rồi. Mà bướm là quý vị thấy nó rất là, cuộc sống của nó, cái mạng của nó rất là nhỏ bé mong manh. Một cái tay của đứa bé dù cho là như thế nào nó bóp tới là cũng chết liền tại chỗ thôi. Cho nên á, nó cựa quậy ấy, là con bướm sợ bay rồi. Nhưng mà trong khi đó cái vị thiền sư bước đi trên đường đồi, tay cầm gậy, nhưng mà con bướm nó thiêu thiêu nó ngủ trên đầu gậy, chứng tỏ rằng là cái tâm của cái vị thiền sư đó rất là bình an. Cho nên mới có thể cảm hóa được cái hoàn cảnh xung quanh, làm cho con bướm an tâm. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta chưa có thực tập thì chúng ta thích nơi ồn ào náo nhiệt, có đúng không? Nhưng mà có thực tập rồi thì chúng ta thấy thích yên tĩnh, chúng ta tìm về với nơi yên tĩnh. Cho nên là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cụ có nói rằng là người khôn, người tai dại ta tìm nơi vắng vẻ hả? Người khôn người đến chốn lao sao. Kính thưa đại chúng, thì như vậy, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là mình đã là một cái người biết thực tập giáo pháp của Phật. Thôi thì kệ ai khôn, ai có dành khôn thì để cho họ khôn, mình cứ dạy cho nó khỏe cuộc đời, có phải không? Có một anh Phật tử có nói với chúng tôi như thế này, tại vì là mấy đứa nhỏ của anh á, mấy đứa con của anh á, mười mấy 20 năm về trước nó rất là nghịch, dạy không được, cha mẹ dạy ra là cãi, cha mẹ dạy ra là cự lộn, nói là ở trường cô thầy dạy như vậy, không nghe lời cha mẹ. Thì anh có nói như thế này, mấy đứa nhỏ của con khi mà còn nhỏ, tụi con dạy nó cứ cãi lại và nhiều khi giận hờn. Nhiều khi cha mẹ con cái không có nhìn mặt lẫn nhau, và có lúc gần như là nó muốn từ, tại vì cái xứ này có quyền từ con mà, phải không? Cái xứ này con cũng có quyền từ cha mẹ, Nếu mà không thấy thích là nó bỏ nhà, nó dọn ra ngoài. Cho nên nói là có những lúc là con nó muốn từ cha mẹ, và cũng vậy đó, cha mẹ cũng muốn từ con. Mà thực khi mà cha mẹ mà dạy con không nổi, nhiều khi nói rằng con của mình chứ, cũng ráng mà thương chứ, nhưng mà nó nghịch quá. Quý vị thấy trong dân gian có con từ cha mẹ chưa? Có, đúng không? Con từ cha mẹ cũng nhiều, mà lại tất nhiên á là cha mẹ cũng từ con, tại vì nó nghịch ngợm quá làm sao mà dạy, cho nên cũng từ. Đó thì anh nói rằng là nhiều khi đó con cũng muốn từ cha mẹ, mà cha mẹ cũng muốn từ con. Nhưng mà nhờ hồng ân trên Tam Bảo cho nên chuyện đó chưa xảy ra. Và con của con cũng học xong đại học và đi làm. Và khi đi làm thì nó sống xa nhà, và lúc bấy giờ nó mới thấy rằng cuộc sống của gia đình là cần thiết, là quan trọng đối với nó. Những lời dạy của con, tức là anh ta nói đó, những cái lời dạy của anh ta ngày xưa đó, bây giờ đứa con nó mới thấy nó thấm thiết. Và vì nó so sánh những cái người khác, có thể là những người đó là tuổi ít hơn, hoặc là có thể có những người tuổi nhiều hơn, nhưng mà nó không có được cái sự hướng dẫn tận tình của cha mẹ, cho nên không có một cái tư cách tương xứng với cái tuổi của nó. Thành có nhiều người tuổi là 20-30 tuổi mà tư cách nó không đâu ra đâu cả. Thì thưa quý vị, cái đứa con đó, đó anh ta kết luận như thế này. Nó nói nó thấy những cái tư cách của người đó, đó tự nhiên nó nghĩ tới là tại sao ngày xưa cha mẹ lại gắt gỏng, lại dạy dỗ nhiều như vậy. Cho nên bây giờ nó mới trở lại, nó thương cha mẹ. À, quý vị thấy không nè? Tức là phải qua một cái giai đoạn, có khi là lúc đó nó không chấp nhận được, nó cho cha mẹ là khó. Nhưng mà khi mà nó biết rồi đó, thì nó trở lại nó thương cha mẹ. Cho nên ở đây cũng có một Phật tử thuật chuyện với chúng tôi rằng là có một cái anh thanh niên rất là đẹp trai, mà anh ta có một cái cô bồ hả? Cô bồ cũng rất là đẹp, mà có thể là nhiều cậu thanh niên cũng thích. Nhưng mà những người em của anh ta đó khuyên là cái cô đó là vậy như vậy đó. Thì lúc đầu cái người thanh niên đẹp trai kia đó, anh ta cứ cho rằng là mấy cái đứa này là có thành kiến với cô đó. Nhưng mà khi mà hiểu ra được rồi á, cái tư cách nó không tương xứng với con người, thì anh ta trở lại, anh ta khen mấy đứa mà tụi bay cơ mà thông minh hơn tao. Thành quý vị thấy có nhiều khi rằng là những cái việc chưa xảy ra đó thì mình cho là người ta ác ý với mình, nhưng mà nó xảy ra rồi thì mình thấy rằng mình sai lầm. Cho nên ở đây thưa quý vị, cha mẹ mà dạy dỗ con cái không phải vì mục đích đó là muốn cho con cái nên người, thì điều đó đúng. Nhưng mà lẽ tất nhiên là không phải tưởng tượng ra mà nói, tưởng tượng ra mà dạy, mà là dạy cả một cái hành trình, cả một cái kinh nghiệm của cuộc đời, chứ không phải là lý thuyết suông. Nếu mà con cái mà không nghe lời cha mẹ có nhiều khi là thiệt thòi, có đúng không? Nhiều khi sau này đó thì hối hận không kịp. Thì ở đây thưa quý vị, quả thực như vậy. Khi mà con người mà va chạm với cái xã hội ở bên ngoài, nhận được cái sự dửng dưng của xã hội, thấy được cái sự bạc đãi của họ, thì lúc bây giờ những cái người con đó đó mới biết ơn cái sự săn sóc và cái sự kiểm soát của cha mẹ. Cho nên ở đây có nhiều người con đó, khi mà cha mẹ con, cha mẹ dạy cái gì cũng cứ nói rằng ông bà già già rồi, lẩm cẩm rồi, ăn bày nấy bà. Nhưng mà đến khi mà cha mẹ mất rồi, là muốn một cái lời dạy cũng không được. Thành ra như vậy đó, đừng có để hối tiếc. Có thể rằng là những cái người con đó khi va chạm với ngoài xã hội có thể xem xét những cái người khác vì cha mẹ không nghiêm dạy, cho nên có những cái hành động thô tháo, những cái hành động vụng về. Và thưa quý vị, ngay cả cái vấn đề coi như là phạm pháp nữa là khác. Nhưng mà lúc đó thưa quý vị, khi mà chúng ta có một cái kinh nghiệm, con cái trong gia đình mà có một cái quá trình dạy dỗ của cha mẹ, thì lúc đó nó sẽ biết được rằng ai tốt, ai xấu trong cái khi mà chọn bạn, chơi bạn. Thì như vậy càng lớn, càng trưởng thành thì những người con đó sẽ khai triển được những cái đức tính tốt là nhờ ở cái sự giáo dục và nhờ cái sự hấp thụ từ tấm bé, từ nơi cha mẹ. Thành là cái giáo dục ở trường đời là quan trọng. Nó có bằng cấp để mà đi làm, để mà trở thành một cái người mà có địa vị trong xã hội, nó cũng cần thiết, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái giáo dục của gia đình. Quý vị đúng không? Cái cách mà cư xử, mà sống ngoài xã hội, cái cần thiết là cái giáo dục của gia đình. Ở đây thưa đại chúng, vì rằng là chúng tôi đang có dẫn dụ cái tâm của chúng ta chẳng khác nào như cái đứa bé, cho nên nhân đây chúng tôi muốn gửi thêm một vài cái khía cạnh này. Cha mẹ và những người sắp làm cha mẹ phải nên chú ý ở cái điểm này. Cái điều quan trọng nhất là những bậc cha mẹ phải biết kiểm soát tâm của mình bằng cái sự thực tập giáo pháp thanh cao giải thoát, và thể hiện cụ thể bằng cái hành động thực tế để hướng dẫn con cái của mình. Kính thưa đại chúng, những người làm cha làm mẹ nên có một cái nếp sống mẫu mực và vững chãi, và kể cả có cái sự thảnh thơi nữa. Đồng thời cũng có cái tâm định cao để họ có thể phân biệt được một cách rõ ràng các cái hành vi thiện là ác, là tốt, là xấu. Và phải có đủ bình tĩnh sáng suốt để mà hướng dẫn, để mà giáo dục con cái của mình đi theo một cái con đường sáng, làm những cái điều thiện. Cái điều đặc biệt và quan trọng nhất là những cái người mà làm cha làm mẹ đó, hay là những người sắp được làm cha làm mẹ đó đó, có thể làm gương mẫu cho con cái. Cha mẹ mà không kiểm soát tâm của mình, cái tư cách nó yếu quá, hay là đạo đức nó thiếu, hay là cái cuộc sống của mình nó không có vững chãi, nó kém cỏi, thì không thể nào giúp con cái của mình để phát triển được cái tâm lương thiện và cái trí tuệ. Có rất nhiều người thưa quý vị, ở tại cái xứ này có rất nhiều người á, là chỉ lo săn sóc con cái về vật chất. Như vậy quý vị thấy đúng không? Cho nó ăn nhiều quá cũng không phải đâu. Người ta nói là ăn nhiều thì nó ngu như heo. Quý vị thấy con heo nó chỉ ăn rồi nó ngủ thôi, phải không? Nó không có làm một cái gì khác hơn nữa. Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi dậy ăn rồi ngủ. Cả năm cả tháng không được cái gì cả. Nếu mà lo cho con nhiều vật chất như vậy đó, thì cũng là mệt cho đứa con đó. Và lo cho con học vấn không thì cũng không đủ. Nghĩa là lo về phần vật chất và học vấn chưa phải là cái điều kiện tốt. Biết rằng á, những người làm cha làm mẹ quan tâm đến cái việc học hành và cái việc sinh sống của con cái ở trong xã hội này, thì tất nhiên cái học vấn và cái kiến thức khoa học là cần thiết. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta quán chiếu cho kỹ, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều quan trọng hàng đầu không phải là bằng cấp, không phải là cái kiến thức khoa học, mà chúng ta lấy, chúng ta học từ nơi trường đời, mà là phải làm thế nào để cho con cái học cái cách kiểm soát và phát triển cái thiện tâm. Quý vị có thấy đồng ý không? Cái học vấn và kiến thức văn bằng cần thiết để đi làm, nhưng mà không quan trọng bằng cái tâm lương thiện. Cho nên cha mẹ phải lưu ý chỗ này, để phát triển cái tâm lương thiện cho con, chứ không phải chỉ lo cho con thành công ở trong xã hội này thì chưa đủ. Nếu mà được lo cho con về học vấn, về cái kiến thức khoa học, và đồng thời cũng lo cho con, hướng dẫn cho con có được cái tâm lương thiện, đó là cái điều mà hết sức tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà kẹt lắm, có thể lo cho con, hướng dẫn cho con có một cái tâm lương thiện, thì điều đó cũng đủ. Tại vì nó có cái tâm lương thiện thì cuộc sống của nó cũng không đến độ nào tệ đâu. Quý vị có đồng ý không? Kính thưa đại chúng, bằng vào cái sự học của nó mà không có tâm lương thiện, cha mẹ vẫn bị nó đá ra như thường. Dù cho là nó làm lương bao nhiêu đi nữa, cha mẹ cũng không nhờ được. Lẽ tất nhiên là ở trên xứ này á, cha mẹ không bao giờ hy vọng nhờ tới con cái. Tại vì biết rằng là nó làm rồi, nuôi nó thời gian nó làm rồi, nó có gia đình rồi đó, có nhiều đứa con, thì còn tưởng nhớ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ, còn có thể cho 5 bà đồng đi làm việc phước thiện. Nhưng mà có những người con á, làm tiền nhiều, nhưng mà rốt cuộc làm sao? Cho bồ xài hết trơn. Có nhiều cái đứa bé nó rất là dễ thương. Có lần mà thầy rủ cái chú bé đó đi tu, nói thôi giờ con đi tu với thầy đi. Nên nói giờ thưa thầy, con làm thì tiền cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ không có người xài, cho nên con phải cưới vợ để cho vợ xài. Biết cưới vợ cho vợ xài, nhưng mà không biết nói rằng là con làm để nuôi cha mẹ. Hả? Phải mà nói là bây giờ con làm nhiều tiền mà không có người xài, thôi để con nuôi cha mẹ thì còn đỡ khổ, đúng không? Nhưng mà đằng này nó là con làm tiền nhiều quá không có người xài, cho nên con phải có bồ để cho bồ xài. Thế vậy thôi. Thành ra là rốt cuộc rồi cha mẹ có nuôi con cho cả đời, nhưng mà ít có cái đứa con mà nghĩ tới cha mẹ lắm. Lẽ tất nhiên là có chứ không phải không. Nói như vậy là không phải phủ nhận cái giá trị của những người con có hiếu trong cái xã hội này. Có, nhưng mà rất ít. Thì đó thưa quý vị, là những cái người mà săn sóc con cái về phần vật chất không, sẽ xảy ra cái tình trạng như vậy. Lẽ tất nhiên là ngay cả những người cha mẹ có cái khả năng, có cái điều kiện hướng dẫn con trong cái việc mà phát triển cái tâm lương thiện, nhưng mà vì cái điều kiện, vì cái hoàn cảnh xã hội, cha mẹ cũng đành bó tay thôi. Thành ra cái điều đó cũng là không phải là cái vấn đề mà mình buồn phiền. Nhưng mà lẽ tất nhiên mình làm hết cái bổn phận của làm cha là mẹ thì như vậy là được rồi. Thì ở đây thưa quý vị, có nhiều người á, hỏi rằng là làm sao để có được cái tuệ giác này để mà lo lắng cho con. Thì thưa quý vị, tâm định là cái nguyên nhân gần của cái sự phát sanh tuệ giác như vậy. Điều này rất là quan trọng. Một khi mà tâm yên tịnh thì trí tuệ có chỗ phát sanh. Rồi từ đó chúng ta có thể thấy được những cái bản chất thật sự của thân và tâm. Nhờ cái trực giác phát sanh từ cái tâm tĩnh lặng, từ cái tâm thực tập, chúng ta sẽ phân biệt được thế nào là sai, thế nào là đúng, cái nào là tốt, cái nào là xấu, và những cái sự tương quan nhân quả của cái tốt và cái xấu đó. Thì tất nhiên là như quý vị biết rằng là cái việc gì cũng vậy, tốt và xấu nó đều có cái nhân quả tương quan với nhau. Một cái nhân xấu thì không nào không thể nào có cái quả tốt được. Một cái nhân tốt thì không thể nào có cái quả xấu được. Chắc chắn là phải có cái sự tương quan của nó. Thành ra như vậy đó, từng bước một vững chãi trong cái sự thực tập, chúng ta sẽ trực nhận được ba cái đặc tính. Quý vị nhớ ba cái đặc tính mà thường nói nhiều nhất ở trong Đạo Phật là đặc tính nào? Quý vị nhớ không? Thứ nhất là cuộc đời này có thường còn không? Vô thường. Cái thứ hai là vô ngã. Thứ ba là khổ. Xin quý vị vỗ cho Đoàn vỗ tay đi, nãy giờ chưa thấy vỗ tay. Tức là quý vị nhớ là cái đặc tính mà thường nhắc tới nhiều nhất và quan trọng nhất là vô thường, khổ và vô ngã. Đó. Khi mà chúng ta từng bước một vững chãi thực tập thì chúng ta sẽ thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã. Và cuối cùng cái tuệ giác do thực tập mỗi ngày sẽ hướng dẫn chúng ta đến cái chỗ chấm dứt khổ đau. Có phải không? Mình khổ đau á là tại vì cái nào mình cũng cho là của mình hết, đúng không? Mình khổ đau là tại vì cái nào mình cũng cho đó là thường đối với mình. Cho nên mình cứ giữ, nhưng mà bây giờ đời đâu có cái gì là trường tồn. Mất rồi thì mình khổ. Đó, có phải không? Cho nên là khi mà chúng ta thấy được cái vô thường thì chúng ta sẽ thấy được cái sự mong manh của nó. Chúng ta sẽ không buồn phiền. Khi mà chúng ta thấy là tất cả là khổ, cho nên niềm vui nào dù là lớn dù là nhỏ đến với chúng ta vẫn có thể giữ được. Đối với một cái người mà chưa thấy vô thường thì họ khó mà có thể yên vui được. Đối với những cái người mà chưa thấy khổ thì họ cũng muốn đòi một cái gì đó cho thỏa mãn họ. Kính thưa đại chúng, đối với người mà luôn luôn yêu chuộng cái bản ngã của mình, cho nên gặp cái nào, gặp ai cũng cảm thấy thua kém hơn mình, cho nên mình vẫn cứ khổ dài dài. Thành ra đây thưa quý vị, khi mà chúng ta từng bước một chúng ta trực nhận được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, và cuối cùng cái tuệ giác do thực tập mỗi ngày sẽ hướng dẫn chúng ta tiến tới chấm dứt khổ đau một cách dễ dàng. Khi mà có được sự nhận thức này, chúng ta sẽ không bao giờ có cái tâm ác. Hay nói đúng hơn là có được cái nhận thức này thì chúng ta chưa thành Phật, chúng ta chưa thành Bồ Tát, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ là người lương thiện. Và ở trong cái hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể biết mình và giữ mình trong cái hoàn cảnh hiện tại. Như vậy, cái tính chất định tâm là không tách rời, không có tán loạn, không có phân tán, không có chạy nhảy lung tung. Nghĩa là tâm luôn luôn chú ý vào cái đối tượng và duy trì cái sự an tịnh ngay ở nơi đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe Pháp, thì bây giờ tâm quý vị như thế nào? Tức là khi mà quý vị nghe Pháp á, là tâm phải luôn luôn theo dõi cái lời Pháp. Thì như vậy á, là tâm của mình á, không có tách rời, không có tán loạn, không có chạy nhảy lung tung, mà chúng ta chú trọng vào cái đối tượng. Đối tượng của quý vị bây giờ là nghe Pháp. Có đúng không? Đang nghe Pháp mà cứ kề miệng vô tai nói nhỏ là không có chú trọng đối tượng. Đang có ngồi thiền mà cứ lấy tay khuề khuề người bên cạnh là không chú trọng vô đối tượng. Có phải không? Cho nên là cái quý trọng là cái giây phút hiện tại. Chúng ta làm cái gì là chúng ta biết làm cái đó. Cho nên ở đây, nhân dịp đây xin đề nghị với đại chúng rằng là khi mà tới giờ nghe Pháp đó, chúng ta phải có cái tâm khởi cái tâm niệm cầu pháp thích thú, là nghe nói tới nghe pháp là chúng ta mau mau lên chánh điện ngay. Khi vô tới chánh điện rồi đó, nên không có nên nói chuyện. Tại vì chánh điện là cái nơi không phải là nơi nói chuyện, là cái nơi để thực tập thiền, thực tập tụng kinh hay là ngồi nghe pháp. Cho nên chúng ta vô chánh điện mà nói chuyện là chúng ta không có cái tâm cung kính. Thành ra tập như vậy đó, Phật tử chùa Dược Sư sẽ giỏi và sẽ nổi tiếng ngay tức khắc thôi. Bây giờ quý vị cho nên là mình phải tập. Quý vị vì biết, bởi vì chúng tôi thường nói đó, cái tâm biểu lộ cái hành động, đúng không? Rõ ràng là như vậy. Nên cái hành động của chúng ta là đủ chỉ cho người ta thấy rằng tâm của mình nó như vậy. Phải tập như vậy. Đừng có để tách rời khỏi cái đối tượng. Đừng có để tâm của mình chạy nhảy lung tung. Và ráng cố gắng duy trì cái sự an tịnh vào cái đối tượng của mình. Khi thực tập như vậy, chư tôn đức có dạy chúng ta có hai cái loại tâm định. Một là sát na định, nghĩa là cái tâm yên tịnh trên từng cái biến đổi một của đề mục. Chẳng hạn như cái đề mục mà mình nghe pháp, tự nhiên á là thầy đang nói pháp, thầy nói thí dụ ha, đang có nói pháp, nhưng mà tự nhiên thầy cảm thấy hứng chí ca lên một bản, là quý vị đang nghe pháp cũng vẫn chú tâm vào cái đề mục nghe pháp, có phải không? Bây giờ tự nhiên thầy hứng chí thầy ca lên thì quý vị cũng tâm cũng phải thay đổi theo. Đó là cái sát na định, nghĩa là sát na định sẽ thay đổi từng sát na, biến đổi trên từng cái đề mục, nghĩa là cái đối tượng thay đổi như thế nào thì cái tâm định của mình cũng thay đổi như thế đó, gọi là sát na định. Nghĩa là yên tình từng biến đổi trên từng cái đề mục khác nhau. Cái thứ hai là liên tục định, tức là cái tâm luôn luôn hướng đến một cái đề mục nhất định. Chẳng hạn như là đây thầy nói pháp từ đầu đến cuối không có thay đổi gì cả, đúng không? Thì mình cũng luôn luôn hướng tới cái đối tượng là nghe pháp. Chứ đừng nghe nửa chừng thầy nói mệt quá, mình quay qua bên mình nói chuyện ít câu cho nó đỡ buồn. Tại vì thầy nói pháp không biết thầy lại nhại cái chuyện gì mà thầy nói hoài, mình không nghe không hiểu mà thấy mệt quá, thôi nói chuyện ít câu cho nó đỡ buồn. Thì như vậy là chứng tỏ rằng mình không có theo dõi, không có chú trọng vào đề mục, và cái tâm của mình không có cái định liên tục, có đúng không? À, quý vị nhớ định, sát na định và liên tục định. Thì thưa đại chúng, cái sự định tâm thứ nhất là trụ tâm vào cái sự biến chuyển của mỗi đề mục khác nhau, gọi là sát na định. Và cái sự định tâm thứ hai có tính cách liên tục, vì cái mục đích của tâm an định này là trụ tâm vào đề mục không tán loạn. Định tâm liên tục sẽ đạt được nhiều trên một cái đề mục duy nhất. Đây là cái loại định tâm đạt được trong cái khi mà quý vị miệt mài ngồi thiền, hay là quý vị miệt mài nghe pháp, hay là quý vị miệt mài tụng kinh. Đó, nó có rõ ràng như vậy. Tâm của chúng ta phải đặt trên một cái đối tượng và không một cái đối tượng nào khác. Như vậy khi mà nghe pháp là đối tượng nghe pháp, không có một cái đối tượng nào khác. Ngồi thiền là đối tượng ngồi thiền. Cái đối tượng của chúng ta là theo dõi hơi thở, theo dõi cái sự phồng và xẹp của bụng. Chúng ta sẽ không lưu ý tới cái đối tượng nào khác. Đó. Đó là không thay đổi cái đề mục. Chúng ta cứ mài miệt như vậy đó, chúng ta sẽ thành công. Tâm của chúng ta phải đặt trên một cái đối tượng không thay đổi. Người thực hành thiền tịnh sẽ được kinh nghiệm, sẽ kinh nghiệm được điều này, đặc biệt là khi những vị đó tiến vào các cái cảnh giới xa hơn trong khi thực tập và trong khi hành pháp. Ở đây quý vị có thể là tụng kinh, thực tập ngồi thiền, nhưng mà chưa có hành pháp, có đúng không? Hành pháp là phải luyện pháp, hành pháp. Kính thưa đại chúng, sát na định được đặt trên, được đặt, đạt được trong khi chúng ta quán chiếu. Cái mục đích của quán chiếu là phát triển cái trí tuệ và hoàn tất tất cả các cái tiến trình của cái sự hướng dẫn tâm. Cái sự quán chiếu đặt trên căn bản tuệ giác như chúng ta đã định. Kính thưa đại chúng, cái sự quán chiếu đặt trên căn bản tuệ giác như là cái trực giác phân biệt thân và tâm. Thân nó khác và tâm nó khác, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi thiền là thân, mặc dầu thân và tâm có khác, đúng không, nhưng mà vẫn được coi là nhất thể. Đừng có nói rằng ngồi thiền mà mình xuất hồn đi chơi, cái đó không phải là trạng thái nhất thể, còn có cái sự phân chia. Chúng ta biết giữa thân và tâm có khác, nhưng mà vẫn coi như đó là một, phải duy trì trong cái tình trạng đó, biết cái sự biến chuyển của thân và tâm. Cái thứ hai, trực giác về vô thường. Chúng ta thấy trong cái khi ngồi thiền, chúng ta vẫn thấy có một cái sự biến chuyển vô thường chung quanh của chúng ta, chứ không phải, tại vì là cái vô thường quý vị biết mà nó thay đổi từng cái sát na cơ, đúng không? Đấy, chúng ta biết như vậy, chứ đừng để nó xảy ra đùng một cái là chúng ta mới thấy nó là vô thường. Chúng ta có một cái trực giác về vô thường, chúng ta có cái trực giác về cái sự khổ não. Chúng ta biết rằng đời là hạnh phúc đó, nói thì đời là hạnh phúc đó, nhưng mà cái khổ cũng không phải là không có. Chúng ta biết rằng giữa trong cái khổ nó cái an lạc, trong cái an lạc nó có cái khổ. Đời lựa chọn cái an lạc hạnh phúc không thì trên cuộc đời này không có. Có đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ tìm thấy cái an lạc trong cái đau khổ, chúng ta có thể sung sướng lắm. Chứ đừng để mình cứ mong mỏi cái an lạc mãi đến với chúng ta thì chúng ta thấy hơi khó. Cái trực giác cuối cùng á, là về cái vô ngã và cái hiện tượng giữa thân và tâm. Có nhiều người á, năm 60 tuổi mà người ta chưa thấy họ già. Hả? Tại vì cứ tưởng đâu là mình mấy chục năm về trước cũng oai phong lẫm liệt vậy đó. Hả? Nhưng mà thực nó không có khác. Có điều á, là chúng ta biết rằng con người của mình vẫn không thay đổi cái tánh tình từ hồi nào tới giờ. Nếu mà tánh tốt quá ha, nhưng mà cái tánh tình mà xấu mà mình biết là mình không thay đổi là kẹt lắm. Hả? Mình biết cái tánh tình mà tốt từ hồi nào tới giờ không thay đổi là quý. Nhưng mà cái tánh tình của mình nó kỳ cục, nó khó chịu mà mình cứ nói là mình không thay đổi là mệt thiên hạ lắm. Cho nên đừng có tự hào cái kiểu đó nghe. Nếu mà ai mà thấy có cái tánh tình của mình mà nó khó chịu á, ráng mà sửa đi, đừng có nói tánh tình tôi từ hồi nào tới không thay đổi được, phiền lắm. Thành ra mình thấy cái hiện tượng vô ngã, cái trực giác về vô ngã của hiện tượng thân và tâm, thì thưa quý vị, đó là cái tuệ giác căn bản của cái trí tuệ nội quán mới thấy được cái điều đó. Ngoài ra còn có những cái tuệ giác kế tiếp nữa mà chúng ta phải chứng nghiệm trước khi chúng ta đạt được cái thành tích về cái sự luyện tâm. Lấy niết bàn hay là cái sự chấm dứt khổ đau làm đối tượng thì chúng ta sẽ thấy cái đó. Tức là chúng ta lấy cái an lạc lấy cái thánh thôi, lấy cái hạnh phúc để mà đối trị mọi khổ đau, thì chúng ta mới thấy được cái đó. Kính thưa đại chúng, trong khi quán chiếu, cái đối tượng mà để thực tập nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng. Đó là lý do tại làm sao người Phật tử chúng ta thực ra ngồi tu thì chỗ nào cũng tu được, có đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta phải cần có tượng Phật? Là tại vì tượng Phật là một cái người đã giác ngộ hoàn toàn. Để đó là cái tượng Phật xi măng, là tượng Phật gỗ, là tượng Phật thạch cao, là tượng Phật gì cũng được. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái đối tượng để mà chúng ta dùng cái đối tượng đó, rằng là trước mặt chúng ta có một cái người có cái tuệ giác vô thường để chúng ta noi theo, có một cái sự oai nghiêm. Thì cũng vậy đó, bây giờ nói rằng tu mà mình không tụng kinh, không ngồi thiền, không niệm Phật thì mình không có cái đối tượng để theo dõi. Cho nên phải chọn cái pháp môn nào đó để mà mình có cái đối tượng. Thành ra ở đây khi mà thực tập, chúng ta cần phải có một cái đối tượng. Mà cái đối tượng này đó là cái hiện tượng không ngoài thân và tâm của chúng ta. Lẽ tất nhiên là đối tượng có rất nhiều, nhưng mà gom lại là cái đối tượng không thể nào thoát ngoài cái phạm vi thân và tâm của chúng ta, hay còn gọi là danh và sắc. Khi thực tập, chúng ta quan sát trực tiếp các hiện tượng này để rõ, để thấy được cái bản chất của chúng, mà không dựa vào cái sự suy nghĩ hay là tưởng tượng. Cái điều này chúng ta có một cái trực giác, có một cái cảm nhận trực tiếp, không mơ hồ, không có suy nghĩ, không có tưởng tượng. Cho nên là chúng tôi thường nói quý vị mà thực tập pháp, quý vị mà luyện pháp không phải là mơ hồ, không phải là chiêm bao, mà những cái cảnh giới vào đó là ngay khi mà chúng ta tỉnh, chứ không phải mơ hồ, không phải tưởng tượng. Hình kính thưa đại chúng, nói một cách khác đó, khi mà chúng ta thực tập, chúng ta quan sát theo dõi nhiều đối tượng khác nhau với đề mục duy nhất là trực nhận bản chất của nó. Trực nhận được bản chất của nó, tức là chúng ta trực nhận được cái pháp, là chúng ta thấy Phật. Nó quan trọng như vậy. Thành ra trong khi mà quán chiếu, cái sát na định đó sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Đối tượng của quán chiếu sẽ sinh rồi diệt không ngừng. Do đó cái sát na định cũng sinh và diệt không ngừng. Cái sát na định đó cũng sinh từng thời điểm một với cái đối tượng quán chiếu. Nghĩa là cái đối tượng thay đổi thì cái sát na định cũng thay đổi, để mà thành tựu theo cái sự thay đổi của cái đối tượng. Kính thưa đại chúng, mặc dù cái sát na định có tính cách là tạm thời, quý vị thấy đúng không? Tức là nó thay đổi mà, nó thay đổi theo cái đối tượng. Mặc dù là nó tạm thời, nhưng mà nó có thể khởi sinh từ một cái thời điểm này qua cái thời điểm khác, hay là từng sát na này qua cái sát na khác mà không có cái sự gián đoạn ở bên trong. Nếu mà cái sát na định mà được phát khởi liên tục không gián đoạn thì nó cũng giống như là cái gì? Liên tục định, đúng không? Tức là nếu mà cái sát na định, mặc dù chúng ta phân biệt ra giữa sát na định và liên tục định, nhưng mà nếu cái sát na định đó nó luôn luôn nó liên tục, nó không thay đổi, mặc dù cái đề mục có thay đổi, cái sát na định nó cũng thay đổi theo, nhưng mà vẫn được liên tục, thì vẫn được coi như là liên tục định. Và có thể trấn áp được phiền não, và cũng có khả năng tạo nên cái an lạc và cái tĩnh lặng như thường. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta theo dõi cái hơi thở, quan sát những cái chuyển động của bụng, Cái phương pháp mới bây giờ ngồi thiền không những chỉ theo dõi hơi thở không, mà còn có cái sự phòng xẹp của bụng nữa. Thì chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta quan sát cái sự chuyển động của bụng, chúng ta tự dẫn tâm mình vào chánh định, vào cái tiến trình thực tập như vậy, thì lúc đó chúng ta đang ở trong giây phút hiện tại. Trong cái giây phút của cái sự nỗ lực tinh tấn, chúng ta phát triển cái khả năng chánh niệm bao hàm những cái hoạt động của tâm để quan sát tất cả các cái đối tượng. Tâm của chúng ta luôn luôn an trụ vào đối tượng quan sát, chúng ta sẽ đắm chìm vào cái đối tượng đó. Giống như là bây giờ mặc dù là cả tiếng đồng hồ đó, nhưng mà tâm của quý vị theo dõi pháp, cái đúng không? Tức là đắm chìm vào cái đối tượng, cho nên mình không có biết mỏi. Như ở trong kinh Pháp Hoa, chư vị Bồ Tát nghe Đức Phật thuyết pháp cả mấy chục tiểu kiếp, nhưng mà tâm của các ngài, tại vì đắm chìm vào trong cái đối tượng, cho nên tâm của các ngài giống như là có cái cảm giác giống như nghe Đức Phật nói pháp trong khoảng một bữa ăn thôi, nhưng mà một tiểu kiếp nhiều lắm, đúng không? 16.798.000 năm mà các ngài ngồi nghe pháp như vậy mấy chục tiểu kiếp thì rất là nhiều. Nhưng mà với cái tâm đắm chìm vào trong đó, cho nên các ngài không thấy lâu. Cũng giống như quý vị vậy. Thành là hồi nào từ sáng tới giờ, từ 11 giờ mấy tới giờ đó mà quý vị vẫn không thấy mỏi là tại vì nghe pháp. À, cho nên không thấy mỏi. Đó. Tức là đắm chìm vào đối tượng. Cái tâm của chúng ta an trụ hay là xuyên thấu cái đối tượng, không những tâm ở yên, tĩnh lặng trên đối tượng vào cái thời điểm đó, mà định tâm này nó còn có cái năng lực gom tất cả các cái tâm khác vào cái thời điểm ý thức như vậy. Quý vị có đồng ý không? Tức là khi mà mình theo dõi cái lời pháp, mình không còn một cái tâm nào khác nữa. Cái tâm ghét người ta, tâm thù hận người ta, cái tâm chăm chọc người ta, không còn nữa. Phải không? Tức là mình lôi kéo tất cả các cái loại tâm bất thiện khác vào một cái điểm ý thức mình đang tập trung đối tượng. Cái công năng của định tâm là gom tụ cả các cái tâm sở khác lại với nhau. Nó giữ tất cả các cái tâm sở liên hệ thành một cái nhóm để cho nó không phân tán, nó không tách rời. Như vậy á, cái tâm an trụ vững chãi sâu xa vào tất cả các cái đối tượng, vào cái đối tượng mà chúng ta đang theo dõi. Kính thưa đại chúng, khi mà quý vị thực tập được như vậy, một sự an lạc đến với chúng ta phơi phới như là hoa ở trong tâm, có đúng không? Thì lúc đó đó chính là lúc cái vị Phật sơ sinh xuất hiện trong tâm của chúng ta. Đó là cái bài pháp Hoa nở tâm xuất hiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp Hoa nở tâm Phật hiện đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.